Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 11 ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Trước hết chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Hà Linh ở thị xã An Nhơn, bà Đinh Thị Mỹ Lan ở huyện Vân Canh và ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Hà Linh ở thị xã An Nhơn hỏi, nếu lao động nữ không nghỉ dưỡng sức sau sinh con thì có được nhận tiền không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản cụ thể. Mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Điều 13 Thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015, Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc được bổ sung bởi khoản 89 điều 1 Thông tư số 06 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau. Lao động nữ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội và điểm C khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội là khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi. Lao động nữ đi làm việc trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật Bảo hiểm xã hội thì không giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con. Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. Đối với lao động nữ, trong một năm vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản, quy định tại Điều 33 của Luật Bảo hiểm xã hội, vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm đối với mỗi trường hợp không quá thời gian tối đa quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Như vậy, trường hợp người lao động không nghỉ dưỡng sức sau sinh thì không được hưởng tiền chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo các quy định trên.
Bà Đinh Thị Mỹ Lan ở huyện Vân Canh hỏi, người dân tộc thiểu số có được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 Nghị định 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Quy định về nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng sau đây. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 9 điều 3 nghị định này. Học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07-2021 của Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Văn Minh ở huyện Tuy Phước hỏi việc sử dụng trái phép tài sản của người khác sẽ bị xử lý hình sự thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 177 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội sử dụng trái phép tài sản cụ thể. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đã bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219, Điều 220 của bộ luật này thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Tài sản là bảo vật quốc gia, phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tái phạm, nguy hiểm, phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 180 Bộ Luật Hình sự 2015 được bổ sung bởi luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản như sau. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Như vậy, tùy mức độ vi phạm mà việc sử dụng trái phép tài sản người khác có thể bị xử lý hình sự như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 11 ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hướng dẫn về vị trí việc làm, lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thông tư này áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật và các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Thông tư quy định nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định số 106 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại phụ lục 2 kèm theo thông tư này. Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý do cấp có thẩm quyền quy định. Các cấp độ của từng nhóm năng lực trong khung năng lực được quy định tại phụ lục 3 kèm theo thông tư này. Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại phụ lục 4 kèm theo thông tư này. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được quy định tại phụ lục 5 kèm theo thông tư này. Khung cấp độ năng lực của các vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành. Các cấp độ của từng nhóm năng lực trong khung năng lực được quy định tại phụ lục 3 kèm theo thông tư này. Việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 3, khoản 3 điều 4 Nghị định số 106 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại điều 2 thông tư này xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị, gửi cơ quan tổ chức được giao trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm để tiến hành thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại thông tư này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. Đối với trường hợp viên chức hiện đang giữ hạn chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại thông tư này, thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định. Thông tư số 11 ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 55 88 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Tại sao Hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, Hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là Hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi, lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, Hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vàng, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.